Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 126. Tiếp tục nói về những điều mà người hộ niệm cần nên lưu ý để hướng dẫn một người trong cơn xả bỏ bao thân. Câu B. Nếu người trong gia đình hiểu đạo và biết quy luật trợ niệm thì hộ niệm cho nhau rất tốt. Đúng không quý vị?
Đúng.
Câu này cũng là để trả lời cái câu kế bên trên. Câu O nói rằng là người trong gia đình bắt buộc phải cách ly thì mới hộ niệm được. Thì cái câu này là câu B. Nếu người trong gia đình biết đạo và biết quy luật hộ niệm thì chính họ hộ niệm cho gia đình rất tốt, không có gì trở ngại. Để chứng tỏ rằng là có nhiều người nói rằng là khi người chết thì gia đình phải cách ly, không đúng. Người mà ra đi mà gia đình phải cách ly là dành cho những người không biết tu hành, không biết được vãng sanh. Vì thế cho nên đến lúc mà người ta chết, thường thường cái tâm quyến luyến người thân làm cho họ bị vướng nạn nhiều lắm. Thì đành rằng là phải cách ly người thân ra để mà tìm cách gỡ. Nhưng mà xin thưa với chư vị, đã vướng đến cái chuyện mà lưu luyến thân nhân nhớ con nhớ cái, bây giờ có gỡ cũng không được vãng sanh. Gỡ thì gỡ trước cho để chừng đó mà gỡ sắp được. Chính vì thế mà xin chư vị đừng bao giờ coi cái việc này là tầm thường. Chính cái việc này thường xuyên liên tục xảy đến với tất cả mọi người. Cho nên hiểu được chút đạo, tự mình thoát nạn. Người biết đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải cẩn chú ý. Là làm sao giúp cho người trong gia đình hiểu đạo. Hiểu đạo là hiểu đạo gì? Một cái cuốn sách nhỏ nhỏ như thế này mà mình dán gần một năm rồi đó chứ vậy. Dâm nhớ là từ cái lúc đi Âu Châu về, phải không? Bây giờ chuẩn bị là đi Âu Châu nữa rồi. Dán một năm qua rồi mà không hết đấy. Tức là chư vị ráng coi đi. Mấy ngày hôm nay chúng ta nghe được cái tin là cụ Chim Thị Tẹo, pháp danh Diệu Tẹo, ra đi ngon lành. Bà cụ đâu có lý luận gì đâu. Bà cụ biết đạo. Đạo gì? Đạo vãng sanh. Cụ Diệu Tẹo không lý không luận gì hết. Đơn giản. Chư vị thấy không? Một vài cái ban hộ niệm còn nhớ tới mình, cho mình biết tin, chứ hàng ngàn cái ban hộ niệm khác mà người ta tiếp tục người ta cho mình biết tin thì không cách nào có thể mà đưa ra đây hết trơn. Tức là cái hiện tượng mà tất cả hiện tượng ra đi thân tướng tốt đẹp như vậy. Rất nhiều người vẫn đang đấy, chứ với một đó. Mặc dù những người mà ra đi thân tướng đẹp như vậy chưa chắc bản thân. Nhưng mấy cụ này là cụ niệm Phật cho đến hơi phút cuối cùng mà. Hiện bây giờ cũng có một cụ đang ra đi mà vị này cũng hộ niệm, cũng niệm Phật đến giây phút cuối cùng đi. Ngày mai đưa tin cho như vậy. Nhiều phút. Làm sao đến lúc mà mình xả bỏ báo thân, niệm Phật cầu vãng sanh đến giây phút cuối cùng. Đây chính là chìa khóa bằng kim cương. Chư vị mở cái cửa tam thiên đại thiên thế giới ra. Mở cái cửa tam giới ra, đi thẳng về Tây Phương đấy. Chìa khóa bằng kim cương quý hả? Vàng đấy. Chứ có nhiều người đợi chết, chết rồi trôn với mấy mồ, tâm mở má, mở giờ mở. Nó chừng cười. Cái má này đi mở. Thế giảng bệnh như cái trò lạ lùng. Mà nó mở là mở câu A-di-đà Phật đó. Mở cửa lục đạo luân hồi đó. Mở tam thiên đại thiên thế giới đấy. Mở luôn ba cõi luôn đấy. Đi về Tây Phương Cực Lạc, một câu A-di-đà Phật mà không chịu tin. Cứ chạy theo cái đường lần quẩn lóng quấn, đến sau cùng rối như tơ vò. Hãy bắt tiếp cụ Diệu Tẹo đi. Đâu cái... Vậy mà em đi bản thanh thôi chứ, phải không? Bồ Tát nói chứ đâu mà cười được. Dường vui. Rồi, những thành viên ban hộ niệm dễ xúc động, thường rơi nước mắt, phải rời xa hiện trường lúc người bệnh lâm chung, đúng không?
Đâu.
đi hộ niệm mà thấy người ta ra đi mà rơi nước mắt là yếu xìu. Yếu xìu. Đúng không? Đúng ra mình mới biết hiểu đạo chứ. Mình thấy người ta ra đi mình phải mừng, phải vui, phải vỗ tay lên chứ. Đúng không chưa vậy? À mà cứ xúc động, có những người xúc động. Thực sự có những người xúc động vì cái lòng từ bi quá đáng người ta xúc động. Cái đấy mình không trách được. Nhưng mà nếu thực sự mình là một người thấy người ta ra đi xúc động như vậy là nên xa hiện trường ra. Có nhiều người ta mừng tầm mà ta rơi nước mắt. Nhưng mà mình có mừng hay không gì cái người bệnh mà ta thấy mình rơi nước mắt này bắt đầu người ta rơi theo, người ta buồn theo làm sao được. Cho nên cái chuyện rơi nước mắt nó nguy hiểm vô cùng. Tốt nhất là nó mời cái thôi bác ơi chị ơi, giờ đi ra đứng ngoài một chút. Lau nước mắt xong rồi mới vào. Và xin thưa với chư vị đừng có nên cảm xúc nhiều quá. Cảm xúc nhiều quá nhiều khi nó không tốt. Cái sự cảm xúc nó kẹt lắm. Thấy điều gì hay hay cũng cảm xúc. Thấy gì buồn buồn cũng cảm xúc. Nên cố gắng gìn chữ, kìm cái tâm lại, đừng để cảm xúc quá đáng. Phía bên trên là người gia đình mà biết hiểu đạo, rồi biết cái quy luật trợ niệm, giúp người gia đình của người ta rất tốt. Cũng là cái người trong gia đình đó mà không hiểu đạo, ôm nắm níu kéo là kéo người thân của mình tới queo râu luôn. Thì ở dưới này là cái người hộ niệm mà vững vàng, hộ niệm mà tin tưởng, hộ niệm mà có cái gọi là có cái cách mà điều khiến cho nó vui lên, nó vui lên, để cho trong cái cơn buồn như vậy người ta tự nhiên ta vực lên, ta thoải mái, tức là vui vẻ lên, tạo được cái không khí vui vẻ. Những cái cuộc mà họ mà gọi là thực tập hộ niệm trên internet là để tập cho người ta vui vẻ. Các bà cụ mà sợ chết, các cái cụ sợ bệnh, các cụ cũng không thêm. Tập cho người ta vui vẻ, người nào cũng chưng vong đi trước, tự nhiên người này rú người kia, người kia rú người nọ. Đấy là lý thực tập thôi. Chứ không phải là đừng có bày ngó vậy đâu. Khi nào mà có ai ra đi biếu tôi lên internet hộ niệm thì kẹt lắm. Không có được như vậy đâu. Lúc đó phải còn những cái ban hộ niệm ở tại chỗ người ta theo sát mới được. Chứ không phải là đây là chỉ thực tập, tập cho các cụ đó vui vẻ để lúc mà lâm chung. Để dễ dàng vãng sanh. Chứ chừng đừng thấy vậy thôi. Chừng mà cứ chết rồi cái kêu mà lên internet thì dư âm hộ niệm kẹt. Không có đâu. Không có cái năng lực, dư âm không có năng lực đâu. Thực sự. Câu Q là thành viên ban hộ niệm dễ xúc động, thường rơi nước mắt. Bây giờ tới câu R. R là câu ER. Sau khi tắt hơi khoảng 30 phút, nên khai thị một lần nữa, nhắc nhở người ra đi nhiếp tâm niệm Phật. Không nên chào đảo, xem thêm phần phụ lục ở cuối sách đại chương thứ 10. Chương thứ 10 sẽ không giảng, giảng tới chương 9 là xong. Thì xin thưa với chư vị, đây là cái đoạn này là cái phần này là cái chương mà chúng ta hướng dẫn người bệnh. Thì cái cách hướng dẫn mà ngay trong cái giây phút mà người ta xả bỏ bốn thông rất quan trọng. Mà con xin nói thêm nữa là nếu như ví dụ như cụ mà cụ Diệu Tẹo đó, mà cụ vững vàng từ đầu chí cuối, cụ niệm Phật đến giây phút cuối cùng quyết bản thân, thì những cái lời khai thị này chẳng là nhắc nhớ sơ rồi chúng ta niệm tới luôn, không còn. Nhưng mà khổ là có những người họ vướng tới cái giây phút cuối cùng, thì vấn đề nhắc nhớ rất là quan trọng. Cho nên cái vấn đề mà khai thị nó phải tùy. Hễ mà người nào vững vàng, mà thấy vững vàng khi mà ra đi, mà bắt đầu ra đi xong thôi, tức nó bắt đầu tốt. Mình có thể khối cần khai thị nữa. Không cần khai thị, không cần nhắc nhớ nữa. Cứ thành tâm niệm Phật, cầu Phật, phóng quang tiếp độ cho họ là được. Cho nên khi mà đi hộ niệm chúng ta có thể thấy được cái hiện tượng vạn trên vui diệu lắm. Có những người khi mà bắt đầu ra đi, từ đó tự nhiên khuôn mặt cái nước đổi rõ ràng. Thấy hồi hôm chưa bị nghe cái anh Quán Thịnh ông báo cáo ông bác không? Ông nói niệm tới mười mấy tiếng đồng hồ rồi hả? Mà cái môi nó đỏ như son, nó càng ngày nó càng hồng, nó đỏ lên. Mà nói trong ông khoe đấy, chưa bị thấm nghe. Nó đỏ lên như son vậy đó. Thực sự nó có những chuyện như vậy. Mà khi mà đỏ lên như son như vậy, mà đó là những người quyết lòng niệm Phật vãng sanh, thực sự họ vãng sanh đó chưa vậy. Tuyệt vời vô cùng. Một phương pháp cứu chúng sanh nằm trong cái tầm tay chúng ta, mà có nhiều người cứ buông ra, gọi là người ta gọi là buông gì đó, buông hình bắt bóng. Bắt không chịu bắt cái ông đó mà cứ bắt cái bóng nó nằm ở dưới để bãi cát cái chụp tới bóc bắt bắt sao được. Tức là uổng. Giống như có nhiều người nó bắt chim đậu, bắt hay bắt chim bay, cứ đậu bay rồi bay theo bằng sao bay theo được. Cho nó khổ như vậy. Chính cái phương pháp hộ niệm này nó cứu biết bao nhiêu người. Biết bao nhiêu người. Cũng chính anh Quang Thịnh cách đây cũng là tuần trước cũng báo cáo một cái ca hộ niệm cho một người gì mà anh ta nói khóc ròng trong internet phải không? Tại vì người gì thì quyết lòng ra đi mà ông Dượng không cho. Làm sao bây giờ? Ông Dượng kéo bà dì lại thôi, chịu thua. Đến sau cùng là nó thân tướng rất là xấu. Thì chính hôm nay anh này ông hộ niệm cho một người bác. Người bác mà ra đi, anh nói ra đi đẹp gì mà nó không tưởng tượng được. Anh ngồi anh kể mà mình có thấy cũng sướng. Đúng chưa vậy? Rõ ràng. Cũng là một người đó hộ niệm. Nhưng mà có người thì thất bại, có người thì thành công. Như vậy thành công thất bại ở đâu? Người nào gọi là hiếu đạo, người nào gọi là vững cái quy luật hộ niệm. Chính người bệnh mà vững cái quy luật hộ niệm cũng giúp cho họ vượt qua rất nhiều cảnh khổ. Biết đạo người là biết tu Phật, Phật giáo mà không biết cái quy luật trợ niệm sau cùng vẫn rối bùng beng. Rộn rối bùng beng. Nó rất kinh khủng lắm mà không biết. Chính vì vậy mà đến nỗi mà Phật nói cả 2 triệu người tu mà tìm một người thoát vòng sanh tử hồi tiệm ra. Là tại vì đến cái lúc cuối cùng nó rối bùng beng là như vậy. Bao nhiêu những lý đạo gì cao siêu nó chạy ngõ nào mất tiêu. Lúc đó nằm chèo queo, chờ oán thân trái chủ cột cổ dắt đi. Cạm bẫy trùng trùng, dần dần trước chân. Làm sao mà
thực hiện được.
Cho nên cái chỗ này là nói là người khai thị nhắc nhở hoặc là nhắc thêm. Ví dụ như những người quyết tâm ra đi, mình ít ra mình cũng nhắc thêm một lần rồi chúng ta bắt đầu nhiếp tâm lại niệm Phật. Bác chính ơi, một đời bác tu hành, bác quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chính bây giờ đây bác không được ở đây nữa nhé. Mau mau nhiếp tâm lại, không được phân vân, không được chần chờ, không được khiếu nại, không được cái gì cả. Mau mau niệm Phật, nếu còn ở tại đây tức là còn trở ngại, tức là mê rồi chứ không phải tỉnh đâu. Mau mau đem tất cả những cái gì mà bác nguyện suốt cả cuộc đời thì bây giờ đây phải nguyện lại đi. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương đi bác, rồi niệm Phật với chúng con để chờ A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật cấp kỳ trở về Tây Phương ngang bác chín. Nói bác chín, bác mười, bác hai gì cũng được. Nó rõ ràng, nó mạnh như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu đi theo A Di Đà Phật, đừng có phân vân, đừng có do dự nữa. Nếu một người mà hồi dừng đánh chuyên lòng niệm Phật, khuôn tu câu A Di Đà Phật, nhắc nhớ một câu như vậy, người ta giật mình. Nếu mà tâm tướng người ta không đẹp, tự nhiên ta đẹp được. Mà xin thưa với chư vị, lúc đó là phải nói mạnh, nói vững. Rồi chúng ta bắt đầu niệm Phật tới luôn. Chư vị sẽ chứng kiến những hiện tượng chuyển biến thân tướng, tức là người ta đi vãng sanh. Không ngờ cái tướng lành bao nhiêu người cho là tầm thường, bây giờ để mình thấy cái tướng lành đó trả giá bằng cả một cái khối vàng, bằng cái quả địa cầu nữa mình cũng không thèm lấy để lấy cái cuộc vãng sanh này nghe như vậy. Mong cho tất cả mọi người ai ai cũng quyết làm quyết dạ đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.